Câu chuyện pháp luật
phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, tội cố ý gây thương tích theo Bộ luật Hình sự là hành vi cố ý của một hay nhiều chủ thể xâm phạm đến sức khỏe của người khác dưới các thương tích cụ thể, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Mức hình phạt cũng như độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội cố ý gây thương tích được quy định như thế nào? Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung câu chuyện qua bản án hình sự sơ thẩm số 07 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2021. Bị cáo Dương T và ông Trần B là nhân viên làm việc tại kho tái chế nhựa trên địa bàn quận Cái Răng. Trong lúc dọn dẹp bàn ăn tiệc tại kho, giữa ông B và bị cáo đùa giỡn với nhau. Tuy nhiên trong lúc giỡn chơi, ông B dùng tay kẹp cổ bị cáo, làm bị cáo tức giận. Chạy vào trong kho, lấy một cây dao tự chế bằng kim loại dài khoảng 60cm ra tìm ông B. Thấy bị cáo cầm dao tự chế ra, nên ông B lấy một ống tuyếp sắt dài khoảng 1m2 có sẵn trong kho. Cả hai nhào vô đánh nhau.
Bị cáo dùng dao chém ông B dùng ống sắt đỡ được. Ông B dùng ống tuyếp sắt đánh vào lưng của bị cáo. Bị cáo tiếp tục dùng dao tự chế chém về phía ông B, làm trúng vào vùng vai trái của ông. Thấy ông B bị chém trúng vai, bị cáo liền bỏ dao xuống và cùng mọi người đưa ông B đi bệnh viện đa khoa trung ương thành phố Cần Thơ. Sau khi điều trị về, ngày 14 tháng 12 năm 2021, ông B đã có đơn yêu cầu khởi tố đối với bị cáo T về hành vi cố ý gây thương tích cho ông B.
Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 49 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Trung tâm Giám định pháp y thành phố Cần Thơ, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 72%. Các vết thương trên cơ thể ông B phù hợp với cơ chế vật sắc nhọn gây ra. Với hành vi cố ý gây thương tích, tỷ lệ thương tật bao nhiêu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể như sau.
Tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành. Hoặc tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Dùng vũ khí, vật liệu nổ, dùng hung khí nguy hiểm hoặc gây hại cho nhiều người, dùng axit hoặc hóa chất nguy hiểm, người yếu thế hoặc không có khả năng tự vệ, có tổ chức, có tính chất côn đồ, v.v.
Trong quá trình điều tra, phát hiện bị cáo sinh ngày 19 tháng 11 năm 2005 nhưng làm khai sinh trễ hạn, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cái Răng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y về độ tuổi đối với bị cáo. Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm Giám định pháp y thành phố Cần Thơ, bị cáo T có độ tuổi từ 16 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 9 tháng tại thời điểm giám định ngày 30 tháng 3 năm 2022. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết về tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội cố ý gây thương tích như sau.
Căn cứ vào điều 12 của Bộ luật hình sự năm 2015 và khoảng 3 điều 1 của luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ trường hợp tội phạm mà Bộ luật hình sự có quy định khác. Đối với trường hợp phạm tội cố ý gây thương tích nhưng mức độ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tại thời điểm phạm tội ngày 30 tháng 11 năm 2021, bị cáo được 15 tuổi 11 tháng. Như vậy, bị cáo T đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng. Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Tại phiên tòa, bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Quy định về mức hình phạt đối với tội cố ý gây thương tích được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Lina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Căn cứ điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 và khoảng 22 điều 1 của Bộ luật sửa đổi bổ sung năm 2017 thì tội cố ý gây thương tích có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù tối thiểu từ 6 tháng đến tối đa là tù chung thân.
Bị hại ông P thống nhất với cáo trạng mà viện kiểm sát truy tố, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự thì thống nhất số tiền bồi thường tổng cộng các chi phí là 153 triệu đồng, bị hại đã nhận trước được số tiền 33 triệu đồng, còn lại số tiền 120 triệu đồng thì yêu cầu bị cáo phải bồi thường, mỗi năm phải trả 50 triệu đồng.
Ông Dương N L, người giám hộ cho bị cáo, thống nhất mức bồi thường cho bị hại với tổng số tiền 153 triệu đồng. Gia đình và bị cáo đã bồi thường cho bị hại trước số tiền 33 triệu đồng, nộp tại cơ quan thi hành án số tiền 20 triệu đồng và số tiền còn lại 100 triệu đồng thì đồng ý mỗi năm bồi thường 30 triệu đồng. Vì hiện nay hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên không có điều kiện trả một năm 50 triệu đồng như bị hại yêu cầu.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ngày 30 tháng 11 năm 2021, căn cứ giấy khai sinh đăng ký trễ hạn, tính đến ngày bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, ngày 30 tháng 11 năm 2021 thì bị cáo 16 tuổi 11 ngày. Tuy nhiên căn cứ theo bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 22 tại thời điểm giám định ngày 30 tháng 3 năm 2022 thì xác định bị cáo Dương T có độ tuổi từ 16 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 9 tháng. Do đó, tính theo kết quả giám định này và hướng dẫn có lợi cho bị cáo, thì tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có độ tuổi là 15 tuổi 11 tháng.
Như vậy, tại thời điểm phạm tội, bị cáo đã đủ 14 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với loại tội phạm rất nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2 điều 12 Bộ Luật Hình Sự. Bị cáo đủ khả năng nhận thức hành vi của mình là phạm tội, nhưng vì nóng giận tức thời, không kiềm chế được bản thân mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội cho thấy mức ý thức chủ quan của tội phạm là cố ý. Tuy bị cáo sử dụng dao tự chế là hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng vai cổ của bị hại, là vùng trọng yếu của cơ thể, nhưng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đơn giản, sử dụng hung khí có sẵn, không có sự chuẩn bị từ trước. Khi phát hiện bị hại bị thương tích, bị cáo không còn hành động tấn công bị hại nữa, mà dứt bỏ hung khí và đưa bị hại đi cấp cứu, cho thấy bị cáo không có ý thức tước đoạt tính mạng của bị hại. Tình tiết này phù hợp với lời khai của bị cáo, bị hại và người làm chứng.
Về tình tiết giảm nhẹ thì tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại. Ngoài ra bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu. Bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo là người dân tộc thiểu số. Do đó, hội đồng xét xử thống nhất áp dụng điểm BS khoản 1 và khoản 2, điều 51 của luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Hội đồng xét xử xét thấy bản thân bị cáo có nhiều tình tiết nhẹ. Việc bị cáo phạm tội cũng xuất phát từ lỗi của bị hại trước, dẫn đến bị cáo lựa chọn cách hành xử không đúng pháp luật. Và thời điểm bị cáo phạm tội là người chưa thành niên, nên hội đồng xét xử thống nhất xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo so với mức đề nghị của đại diện viện kiểm sát. Điều này thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội.
Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại, thống nhất tổng số tiền bồi thường thiệt hại các khoản là 153 triệu đồng, khấu trừ số tiền 33 triệu đồng mà bị cáo đã bồi thường trước cho bị hại và số tiền 20 triệu đồng mà bị cáo đã nộp tại chi cục thi hành án dân sự quận Cái Răng, thì bị cáo phải bồi thường thêm số tiền 100 triệu đồng cho ông P. Ông P được quyền liên hệ với chi cục thi hành án dân sự quận Cái Răng để nhận số tiền 20 triệu đồng.
Từ những phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Dương T 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.